hành. Khi nói tới đó, đạo Phật là tri và hành hiệp nhất theo cái khía cạnh đó, theo ánh sáng đó, theo cái màu sắc đó, theo cái quang, nhãn quang đó. Chứ đừng hiểu rằng theo nghĩa đơn giản. Còn cái chuyện mà mình hành trì hàng ngày, mình nói chỉ là cái đơn giản để giữ tâm thức đó thôi, chưa chắc đó là cái hành trì đúng nghĩa, hoàn toàn lột ngõ cái nghĩa gọi là sự và lý. Sự và lý nằm ở chỗ là gặp sự việc mình đối xử như thế nào. Một người tu sự gặp sự việc đó có khác đi người không tu. Cùng là sự việc đó, hai người gặp nhau, người không tu có thể ấu đả và là buồn phiền, mà mình người tu mình gặp chuyện đó nó lại khác. Thí dụ như đề đơn giản nhất là đề vô thường. Cái từ vô thường ai cũng hiểu hết. Vô là không, thường là còn, không còn cái gì, không còn cái gì, mong manh, tạm bợ cái gì, nó đời sống nó bấp bênh, sớm chiều, tối mất, đại khái vậy rồi. Cái từ vô thường ác, xin lỗi, mấy đứa 15, 16 tuổi, anh Vũ, thanh niên cũng hiểu cái từ vô thường. Quý thầy từng giảng thường là vô, thường là không, thường là còn, vô là không, ác hiểu hết. Nhưng mà cái từ đó với mình, hai cái nó không dính dấp gì với nhau hết, tất nhiên là mình không có hành gì hết. Gặp chuyện là mình, cái đồ quý lên đó thì mình đụng chuyện, mình mất, mình buồn tiếc cả tháng. Ngay bản thân chúng tôi cũng vậy, chúng tôi chả có hành đúng nghĩa. Rồi nói chi, đối diện với cái chết cũng vậy. Bản thân mình đối diện chết mình sợ hãi, không thấy bản chất của nó sinh tử vô thường, không thấy cái sự việc bà con, rồi thân thuộc nữa. Mình không quan sát vô thường mình sẽ khổ đau. Mình gặp chuyện mình sẽ khổ đau, xúc sự diện tường. Gặp chuyện như là bức tường trước mặt mình, cái khổ đau đó tạo cho mình không được siêu thoát được. Chắc chắn là như vậy. Nội quán về vô thường không, đưa quý vị vãng sinh cực lạc liền. Thấy được pháp vô thường là thấy tất cả các pháp đều trong đó. Thành ra Đức Phật nói cuộc đời nó vô thường là nó như vậy. Sự đơn giản như vậy, cái hành theo cái nghĩa đó. Chứ không phải hành là luôn luôn quán chiếu về vô thường. Quán đi, hàng ngày quán về vô thường đi. Dần dà, 10 năm sau, hành ảnh vô thường, từ ngữ vô thường, ý niệm vô thường, tất cả nó một phần nhỏ trong đời sống của quý vị. Từng hơi thở của quý vị, gặp chuyện quý vị sẽ bớt khổ hơn khi quý vị chưa thấy được vô thường. Thì đó, cái lý đó muốn nói như vậy. Cái hành được hiểu trên cái khía cạnh đó, chứ đừng hiểu theo khía cạnh bình thường. Dĩ nhiên, phủ nhận cái chuyện những trì hàng ngày, tụng hàng ngày, lạy Phật hàng ngày, tất cả những điều phủ nhận thì chúng tôi không phủ nhận. Nhưng mà cái đó chưa nói lên cái hành mà chúng tôi nói. Đó là trợ duyên cho cái cách nhìn của mình. Nếu không có những cái hành động hàng ngày, quan chiếu hàng ngày đó, thì mình sẽ không thấy được cái lớn của một cái vô thường. Mà cái hành ở đây muốn nói là tri và hành hiệp nhất, hiểu theo cái khía cạnh đó, mình sẽ áp dụng tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của mình. Mình sẽ như lý Đức Phật nói như thế nào, vô thường, vô ngã, khổ không, mình sẽ áp dụng lý đó trong từng giây phút, thì gọi là như lý tác ý. Còn mình thì mình thấy cái chuyện của người ta thì chuyện của mình thì thường, chuyện của người ta thì vô thường. mình nghe hàng xóm chết nói vô thường mà hơi đâu mà chị lo, gặp chuyện của mình là thường đủ chuyện hết, khóc lóc ôm sầm hết, và thường là như vậy. Thành ra mình ăn về ngôn ngữ không, từ ngữ không rõ ràng, chắc nó là vậy. Thì vì vậy khi người tu nó khác nhau như vậy, khi định nghĩa người tu, thành ra là ngay cả cái từ tu mà chúng tôi thường định nghĩa, tôi định nghĩa cái người tu nó là cái gốc từ tiếng Phạn gọi là Bhavana. Bhavana nó không có từ bên người Trung Hoa để chuyển sang. Từ Trung Hoa gọi là tu là sửa. Tu sửa cái nhà mình, nhà đang hư, sửa cho nó hết hư. Xe hư, sửa cho hư. Mà từ Bhavana có nghĩa là chuyển hóa. Cái từ không có từ để mà dịch từ Bhavana, chuyển hóa. Chuyển hóa cái gì? Trong tâm mình đầy những phiền não, nội kết, sân si. Mình chuyển, cái đó được gọi là gì? Phàm phu. Mà khi mình vắng bóng cái đó, mình không còn những chất liệu đó, thì mình trở thành bậc thánh giả. Thì đó là con đường từ con đường phàm phu chuyển thành bậc thánh, gọi là tu. Chứ không phải tu chỉ là sửa không. Tu cho lắm, như quan điểm của Khổng nói rằng tích tu thân, tích đức, tề giá, bình thiên hạ. Có nhiều lắm là bình thiên hạ thôi, không hơn. Mà hơn thế nữa là con vua nào đó của trời thôi, không hơn mà không kém. Nếu không chuyển hóa những tâm thức bởi tham sân si trong tâm thức mình, chuyển hóa những nội kết của mình, thấy con đường đó thì chữ tu chứ đúng nghĩa của đạo Phật cũng nói. Thế thì chữ tu đây theo cái nghĩa đó thì cái nghĩa tính chất vô thường nó cũng vậy. Nếu không thấy thì mình chưa hẳn là một người tu đúng nghĩa. Như chúng tôi định nghĩa khi nãy của tu, không thấy sự hoạt dụng của tâm thức mình như thế nào, vận dụng buồn vui giận hờn trong nguyên ngày. Vì vậy nói một cách khác hơn, có nhiều có sư ông Nhất Hạnh thường nói rằng mình, một người mình á, mình thường sống sự cảm thọ của mình nguyên một ngày, lạc thọ, khổ thọ và phi khổ thọ, phi lạc thọ, quý một ngày trong, trong đời sống của mình. Lúc khổ thọ là cảm giác bất như ý, lúc lạc thọ cảm giác như ý. Rồi sau đó bất như ý và như ý nó mất đi rồi, bắt đầu cảm giác trung tính là phi khổ thọ, phi lạc thọ là không có khổ thọ, không lạc thọ, cảm giác bình thường, đại khái vậy. Mà trong 24 giờ mình sống trong dòng sông cảm thọ liên tục như vậy, nếu mà mình không phải là người tu, không kiểm soát khi nào bất như ý, khi nào như ý, khi nào trung tính, thì chưa hẳn là người kiểm soát người tu. Trên phương diện của đời sống của mình 24 giờ đều sống trong cái chỗ đó, lạc thọ, trong, trong dòng sông cảm thọ hết. Thì như lý tắc ý, thành ra các vị đừng có đừng nói sống trong cái ngôn ngữ, phải sống theo cái tinh thần đó. Cuối cùng là pháp tùy pháp hành. Pháp tùy pháp đứng theo cái khía cạnh là duyên sinh và duyên khởi. Pháp nào phù hợp với tâm thức mình, pháp nào, điều nào nào đều mình thực tập, là nhìn một nói cách khác hơn là duyên sinh và duyên khởi theo suốt cái đời sống của mình. Đó là bốn ngưỡng cửa đi vào đạo. Đi vào đạo là bốn ngưỡng cửa đi vào đạo, là thứ nhất quan trọng, tất cả trong cái quan trọng là thân cận thiền sĩ. Thiền sĩ rất là quan trọng, nhớ như vậy, tâm thức mình nó theo cái chiều hướng đó. Vì vậy mình thấy mình làm, mình bố thí, mình cúng dường, rồi mình niệm Phật, mình trì chú hồi mấy chục năm nay thì thấy tánh nào tật nấy, bởi vì mình không thấy quan trọng ở chỗ là thân cận thiền sĩ, không giữ được cái tâm. Chúng tôi đưa ra trước tiên là chúng tôi đưa thấy hoạt dụng của tâm mình như thế nào, nó đi như thế nào, và trạng thái tâm như thế nào, và tại sao tâm nó như vậy. Đó là mấy phần đầu chúng tôi đưa. Rồi tại sao tâm nó không được giữ lâu như vậy, bởi vì thiếu thì thân cận thiền sĩ. À, chúng tôi đưa rõ ràng từng phần vấn đề. Vấn đề thứ quan trọng nhất là thân cận thiền sĩ, để giữ tâm thức mình theo cái lề lối đó, để cho mình giữ tâm từ đây cho suốt đoạn đường của mình. Thì đó là những phần. Tiếp tới một phần nữa là quan trọng trong tất cả các quan trọng là chánh kiến. Nếu mà chúng ta tất yếu, nếu chúng ta không chánh kiến, chúng ta sẽ không thân cận thiền sĩ. Nếu chúng ta không chánh kiến, chúng ta sẽ không có thính văn chánh pháp. Không chánh kiến, chúng ta sẽ không có như lý tắc ý và pháp tùy pháp hành. Thế thì mà cái chánh kiến như thế nào gọi là chánh kiến? Cái quan niệm mà chánh kiến như thế nào gọi là chánh kiến? Chẳng hạn có người nói rằng tôi tin Phật là chánh kiến, người nói tôi tin không tin là tà ma ngoại đạo là người tà kiến. Chúng tôi xin thưa, cái đó cả hai đều là tà hết, không có chánh. Dù cho quý vị đang tin Phật, chưa chắc gọi là chánh kiến. Thế nào gọi là chánh kiến? Nhìn như thế nào gọi là chánh kiến? Quan điểm chúng tôi muốn đưa ra, từ từ nghe, đừng có vội nhé. Nói là nhanh hơn Phật thưa bác, tại vì ý nó ra thành phải nói cho kịp rồi quên. Có câu chuyện vào thời Đức Phật. Đức Phật đi khất thực, ngài đi lỡ đường. Ngài đi lỡ đường rồi thì ngài không về lại tịnh xá để mà nghỉ đêm. Thì ngài đi ngang qua một cái nhà người Bà La Môn, người ngồi đạo. Thì nhà ngày xưa có quý vị biết rằng không phải như tiện nghi như bây giờ, nhiều lắm mà sau phía sau là các cái trái, rồi trước có cái ba gian có để cái phản ngủ thôi. Gia đình ta ngủ trước, sau thì cái gì, cái trái gì, chuồng bò đó, thì đâu còn chỗ nào để cho ông Phật ngủ. Mà rồi thì không nhận thì không được, thì cũng chấp nhận ngủ tá túc. Thì Đức Phật ra ngồi sau chuồng bò ngủ, ngủ sau chuồng bò. Câu chuyện ghi trong kinh rất rõ. Thì ngủ ngoài sau đó thì qua ngày mai thì Đức Phật lại đi tiếp tục đi khất thực. Thì khất thực nó như vậy thì có một cái người bạn của vị Bà La Môn đó tới thăm. Khi tới thăm thì đi ngang qua cái chuồng bò thì để lại cái dấu ấn trên cái đống rơm đó, thì ông ta mới chắc lưỡi, nói xui xẻo quá, mới đi tới gặp ông người